là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hầu hết người dân đồng tình với chủ trương chấn chỉnh, sắp xếp lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ. Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Cuối chương trình chuyên mục công đoàn với ghi nhận công đoàn cơ sở nhà máy Z183 nỗ lực vì môi trường làm việc xanh sạch đẹp an toàn. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Đến nay huyện Văn Yên đã trồng được 1.960 ha rừng vụ xuân bằng 74,8% kế hoạch, trong đó có trên 1.700 ha quế, còn lại là diện tích cây lâm nghiệp khác. Trong công tác bảo vệ rừng từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của huyện Văn Yên đã xử lý 5 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu gần 10 mét khối gỗ sẻ, hoàn thiện hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên đặc dụng, rừng phòng hộ để làm cơ sở chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng cho nhân dân, đồng thời tổ chức tuyên truyền học tập luật bảo vệ và phát triển rừng và các chính sách về lâm nghiệp cho người dân, đồng thời thường xuyên theo dõi dự báo, dự tính cấp cháy rừng, chỉ đạo trực 24/24 giờ tại các xã để phát hiện và chữa cháy kịp thời.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Đến nay toàn huyện Yên Bình còn 51 trường, 53 điểm trường, so với năm học trước giảm 21 trường tiểu học, 4 trường mầm non và giảm 7 điểm trường. Về cơ sở vật chất, huyện được đầu tư xây dựng mới 41 phòng học, 3 phòng bộ môn, 1 thư viện, 7 phòng bán trú cho học sinh, 3 công trình vệ sinh, 1 công trình nước sạch, 6 nhà bếp. Với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Về cán bộ quản lý, huyện đã bổ nhiệm điều động luân chuyển 147 cán bộ quản lý, sắp xếp 102 cán bộ giáo viên, bồi dưỡng đào tạo lại 49 giáo viên nhân viên. Việc triển khai thực hiện đề án đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ giáo viên và nhân dân trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát hiện được 36 trường hợp nhiễm mới HIV. Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 3, toàn tỉnh có 14 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện và 3 trường hợp tử vong do AIDS. Nâng số người nhiễm HIV hiện nay trên địa bàn tỉnh là trên 4.100 người. Hiện số bệnh nhân đang được điều trị ARV là trên 1.480 người, trong đó có 43 bệnh nhân là trẻ em. Nhằm kiểm soát và điều trị kịp thời cho người nhiễm HIV, hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng, góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng và điều trị HIV/AIDS. Trong đó tập trung truyền thông thay đổi hành vi cho nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, làm tốt công tác can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, duy trì và phát huy hiệu quả các chương trình điều trị bằng thuốc đặc hiệu kháng virus được triển khai, chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, quản lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Từ năm 2012 đến nay, Công an huyện Mù Cang Chải đã thu hồi được 904 khẩu súng tự chế các loại. Để đạt được kết quả trên, Công an huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền các xã và đặc biệt phát huy vai trò của gia làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, đồng thời cho nhân dân ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và những công cụ hỗ trợ khác. Với cách làm hiệu quả này nên trong 5 năm qua, Công an huyện Mù Cang Chải đã thu hồi được 904 khẩu súng tự chế các loại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng nay, người dân trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đang tập trung theo dõi công tác chấn chỉnh hành lang trật tự đô thị ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai thực hiện kế hoạch chấn chỉnh, sắp xếp lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường bộ. Vậy ý kiến của người dân Yên Bái về vấn đề này như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Đức Tình.
Nhằm giúp người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật cũng như chấn chỉnh sắp xếp lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch thiết lập kỷ cương trật tự đô thị. Theo đó, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về việc chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương trong việc thực hiện kỷ cương trật tự đô thị, tích cực vận động các hộ dân tự động tháo dỡ, phá bỏ các công trình mái che, mái vẩy, bục bệ lên xuống, biển quảng cáo sai quy định, đồng thời thành lập các tổ công tác, tiến hành rà soát, lập danh sách hiện trạng các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và gia hạn để các tổ chức cá nhân vi phạm, tự động tháo dỡ, di rời. Các địa phương cũng đã tổ chức cho các hộ dân chủ động ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự đô thị. Nhiều người dân đã đồng tình ủng hộ bởi đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Hơn thế, việc tháo dỡ những biển quảng cáo dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè cũng khiến hè thông thoáng hơn, khu phố trở nên sạch đẹp thuận tiện hơn. Bà Nguyễn Thị Tuyết, tổ 72 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Làm này thì thứ nhất là buôn bán nó cũng dễ hơn, hàng hóa nhìn nó nhà nọ đỡ che nhà kia. Đấy, mà nhìn thì người ta thành một cái dãy nhà nó sầm uất thì nó có giá hơn chứ.
Bà Nguyễn Thị Thủy, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Huyện Văn Yên là cũng có những cái trường hợp là bán ở hành lang và đã bị tai nạn giao thông rồi. Thế là chúng tôi là muốn là giải tỏa để tất cả đều vào trong chợ để thực hiện cái thứ nhất là an toàn giao thông và cái thứ hai là để các hộ kinh doanh trong chợ bán hàng được theo yêu cầu của người dân và của huyện Văn Yên.
Tháo dỡ, phá bỏ các công trình mái che, mái vẩy, bục bệ lên xuống cũng đã gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt đi lại. Nhưng nhiều hộ dân vẫn chủ động thực hiện và cho đây là việc làm cần thiết. Ông Trần Trung Kiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bây giờ nhà nước ra có ý kiến thì mình trả lại cho nó hợp lý, với hai là cho đường thông hề thoáng. Kể ra thì nó cũng có một phần nào đấy, nhưng mà đương nhiên là hành lang là của nhà nước rồi, đúng không? Thế nhưng mà mình tư hữu một tí thì bây giờ mình phải chấp nhận cái đấy là vui vẻ thôi, chả vấn đề gì cả.
Thực tế, chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã được thực hiện từ nhiều năm trước, nhưng hiện tượng hàng quán lấn chiếm vỉa hè vẫn ngang nhiên diễn ra chỉ trong thời gian ngắn sau khi dẹp dỡ. Do vậy, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ băn khoăn lo lắng liệu đợt tăng cường quản lý trật tự đô thị lần này có bền vững, đồng bộ và nhất là có tạo được sự công bằng khách quan, tránh tình trạng đánh trống bỏ rủi hay không. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần có những biện pháp đồng bộ, thường xuyên để tránh hiện tượng tái diễn như trước đây. Anh Nguyễn Quang Tiến, huyện Văn Yên nói.
Và mong muốn của tôi là tất cả các đường phố thì làm sao để cho nó đều và nó đẹp. Theo nguyện vọng của tôi thế. Chứ không có chỗ làm chỗ không thì tôi thấy là nó cũng không được đẹp lắm. Thế theo ý kiến cá nhân của tôi là như thế. Chứ không thì chỗ làm chỗ không mà làm là phải bền vững lâu dài. Chứ không phải làm ngày 1, ngày 2 có thể ta lại bỏ đấy xong rồi đánh trống bỏ rùi rồi nó lại chỗ thò chỗ thụt thì cái cảnh quan đô thị nó cũng sẽ không được đẹp.
Ông Ngô Vi Yên, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mà được học tập thì nhân dân nói chung là ai người ta cũng ủng hộ về cái công tác là đảm bảo làm sao mà giao thông được thông thoáng và đảm bảo an toàn cho nhân dân đi trên đường. Với đó là rất tốt đối với lại mọi người dân và đảm bảo được quyền lợi của người dân đi trên đường giao thông.
Theo Điều 12 Nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8 năm 2016 thì phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm. Như dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm khác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh, bày bán hàng hóa, đặt treo biển hiệu, quảng cáo, xây, đặt bục bệ, làm mái che, hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông. Hy vọng đợt chấn chỉnh sắp xếp lại trật tự hành lang an toàn giao thông này sẽ góp phần giúp người dân tỉnh Yên Bái thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị, đồng thời trả lại hành lang vỉa hè cho người đi bộ.
Quý vị và các bạn thân mến, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, hy vọng rằng việc lập lại hành lang an toàn giao thông sẽ được duy trì một cách bền vững, góp phần trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đồng thời tạo cảnh quan đô thị thông thoáng, sạch đẹp văn minh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với hoạt động chung tay vì sức khỏe cộng đồng của đoàn viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh qua ghi nhận của phóng viên Kim Ngân và Hải Sơn. 6 giờ sáng tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, không khí chuẩn bị cho hoạt động tình nguyện đã sôi nổi. Hôm nay là ngày mà các bác sĩ điều dưỡng trẻ thuộc chi đoàn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái ra quân thực hiện hoạt động tình nguyện khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Trong lần khám chữa bệnh này, chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã cử đoàn công tác gồm gần 30 người, trong đó có các bác sĩ điều dưỡng viên các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh đến khám bệnh miễn phí cho người dân. Ngay trong buổi sáng đã có hàng trăm lượt người dân trong thôn đến đăng ký khám bệnh. Chị Vừa Thị Xia ở thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh nói. Người dân vùng cao chúng tôi chủ yếu là đi làm cả ngày nên không để ý đến sức khỏe. Nhiều khi ốm đau cũng chẳng biết bệnh gì và cũng không biết làm cách nào để chữa trị cả. Hôm nay được đoàn bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đến khám, lại được cho thuốc điều trị miễn phí, người dân mình phấn khởi lắm. Thôn Khe Kèn, xã Cát Tỉnh, huyện Văn Chấn hiện có 73 hộ dân với gần 400 nhân khẩu, trong đó 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đây là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Cát Thịnh. Trình độ dân trí của người dân nơi đây vẫn còn nhiều hạn chế, nên việc phòng và chữa bệnh chưa được người dân thực sự quan tâm. Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Thịnh cho biết.
Trong năm qua, thì Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân, thì đời sống của nhân dân đã được cải thiện và từng bước nâng cao. Tuy nhiên là về cái đời sống, kinh tế và cái môi trường sống thì cũng còn khó khăn bất cập. Hôm nay thì trong cái khí thế của ngày 6 tháng 3, thì đoàn thanh niên của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Yên Bái đã đến thăm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn cho người dân về phòng chống bệnh dịch và bảo vệ môi trường. Thì đây là cái đợt mà cũng cùng với cán bộ nhân dân trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân vùng cao thực hiện tốt cái vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh và khám bệnh thường xuyên để được tư vấn, khám chữa bệnh kịp thời.
Nhận thấy sự khó khăn vất vả của bà con nơi đây, chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã lên kế hoạch, sau đó vận động tuyên truyền tới các đoàn viên trong chi đoàn, đóng góp cũng như kêu gọi các nguồn tài trợ để thực hiện cho hoạt động khám chữa bệnh này. Hơn 300 người bệnh được khám, gần 400 cơ số thuốc được cấp phát miễn phí cho người dân, chính là minh chứng cho ý nghĩa của hoạt động này. Anh Trần Trọng Phúc, Bí thư chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết.
Khi xuống đến đây, điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là ở đây là tập hợp rất nhiều những cái hộ dân là hộ đồng bào khó khăn. Và khi mọi người biết là chúng tôi có một cái chương trình khám chữa bệnh ở đây thì người dân rất là vui mừng và hưởng ứng những cái chương trình này. Ngoài chương trình này ra, chúng tôi sẽ có những cái chương trình, sẽ tổ chức những chương trình, cũng sẽ cố gắng tổ chức những cái chương trình khám chữa bệnh tiếp theo để ở những cái xã khác, những huyện khác, những vùng khó khăn khác. Là với mong muốn là giúp đồng bào nhân dân chăm lo sức khỏe của mình và tuyên truyền tới đồng bào nhân dân về cách phòng bệnh, cách vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh.
Không chỉ là giúp người dân được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện, mà thông qua hoạt động này, chi đoàn cũng gắn với việc tuyên truyền đến mỗi người dân thôn Khe Kèn trong việc phòng và chữa bệnh, từ đó nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Ông Hà Minh Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, nói.
Đối với hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên của chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, trước đây là chi đoàn Trung tâm Y tế Dự phòng, đây là việc làm thường xuyên. Năm nào chúng tôi tổ chức những hoạt động từ thiện như thế này. Ngoài việc tuyên truyền cho bà con vệ sinh phòng bệnh, và chúng tôi kết hợp khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh. Và đối với trong ban giám đốc, chúng tôi đã tạo điều kiện về thời gian, về nhân lực và chúng tôi vận động anh em cán bộ viên chức trong cơ quan quyên góp ủng hộ để tạo điều kiện thuận lợi nhất để anh em có nguồn lực để mà tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo trong năm nay và còn trong những năm tới.
Hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí của chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình thể hiện sự chung sức chia sẻ của cộng đồng xã hội, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ ngành y tế trong việc chung tay vì cộng đồng.
Chiêm vô cánh tung trời, đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Kia là miền thung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu. Về miền Nam nghe giọng họ âu ơ mẹ hát ru con. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm. cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Đưa non sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình. Dòng xưa mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kêu hãi. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lau đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời, kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu. Về miền Nam nghe giọng hò âu ơ mẹ hát ru con. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình. Dòng xưa mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kêu hãi. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lau đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Mười bốn dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lau đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Tiếp theo là chuyên mục công đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động trong doanh nghiệp có nhiệm vụ quốc phòng đặc biệt. Những năm qua, công đoàn cơ sở nhà máy Z183 thuộc Ban Công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nỗ lực triển khai có hiệu quả phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, ghi nhận của cộng tác viên Thành Xuân.
Là một trong những đơn vị thuộc cụm thi đua số 5 của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái. Những năm trước, nhà máy Z183 gặp rất nhiều khó khăn vì không có đơn đặt hàng. Người lao động không đủ việc làm, thu nhập bình quân của người lao động có lúc chỉ đạt khoảng 1 triệu đồng một tháng. Máy móc thiết bị lạc hậu, tỷ trọng quốc phòng không cao, trong khi sản phẩm kinh tế chủ yếu theo thời vụ, phải cạnh tranh gay gắt với thị trường. Trước những khó khăn đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cùng với cấp ủy đơn vị đã nỗ lực tìm tòi hướng đi mới trong sản xuất, tập trung vào hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là hộp đựng đạn và bếp nướng. Do đó, những năm gần đây, phân xưởng đã có đủ việc làm thường xuyên, đời sống của công nhân được nâng lên rõ rệt. Cũng từ đó, công đoàn cơ sở có thêm điều kiện để tổ chức các phong trào hoạt động cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, trọng tâm là phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Công đoàn cơ sở nhà máy đã vận động toàn bộ 715 đoàn viên, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia công tác bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện và môi trường lao động với các mục tiêu làm cho cảnh quan đơn vị ngày càng xanh sạch đẹp, tạo diện mạo mới cho cơ quan đơn vị. Thiếu tá Bùi Văn Lương, Chủ tịch công đoàn cơ sở nhà máy Z183 cho biết.
Về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động thì đơn vị cũng đặc biệt quan tâm chú trọng. Ở đây nó thể hiện ở chỗ là đơn vị đã quan tâm kiện toàn cái mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cái phân xưởng. Ở tất cả các cái tổ sản xuất đều có đồng chí an toàn viên và được huấn luyện, được bồi dưỡng, được đào tạo, được trang bị các cái điều kiện để mà thực hiện tác nghiệp cái nhiệm vụ của mình. Hai nữa là đối với các cái thiết bị mà đòi hỏi cao nghiêm ngặt về an toàn thì đơn vị đều thực hiện kiểm định theo đúng cái quy định của ngành, cũng như là các đồng chí mà vận hành cái thiết bị thì đều có cái đào tạo bồi dưỡng để đủ cái điều kiện tiêu chuẩn vận hành. Ví dụ như ở trong đơn vị có cái hệ thống thiết bị về sửa chữa đạn, các cái lò hơi, thì đối với các cái trường hợp đứng vận hành thiết bị đều tuân thủ theo đúng cái quy định. Cái nội dung tiếp theo là đơn vị đặc biệt quan tâm đầu tư chăm lo bảo đảm các cái điều kiện về bảo hộ lao động cho người lao động.
Với đặc thù ngành nghề đặc biệt, công đoàn cơ sở nhà máy đã chủ động tham mưu bảo đảm điều kiện và môi trường lao động trong khu vực sản xuất, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, làm cho người lao động thêm gắn bó với đơn vị, phấn khởi nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác. Đặc biệt, nhà máy đã áp dụng phương pháp quản lý 5S của Nhật Bản để tổ chức cho đông đảo đoàn viên tham gia chọn lọc và loại bỏ những thứ không cần thiết, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp theo một trật tự nhất định, thuận lợi khi sử dụng, vệ sinh sạch sẽ mọi chỗ tại nơi làm việc, sao cho không còn rác hay bụi bẩn. Cùng với đó, công đoàn cơ sở nhà máy còn chủ động tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy nhà máy duy trì, đảm bảo chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động theo đúng quy định. Nhờ đó, góp phần xây dựng một môi trường làm việc xanh, sạch đẹp, an toàn, giúp người lao động yên tâm công tác làm việc có năng suất hiệu quả. Anh Trịnh Minh Giang, đoàn viên công đoàn cơ sở nhà máy Z183 nói.
Được về công tác an toàn lao động cũng như vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường thì cũng được giám đốc nhà máy, đảng ủy, chỉ huy nhà máy cũng rất là quan tâm. Thể hiện như là thứ nhất là về trang bị bảo hộ lao động thì hàng năm là đều cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, giày, mũ và các phương tiện bảo hộ khác. Thứ hai là về cũng thường xuyên là giáo dục, quan tâm giáo dục, nhắc nhở, quán triệt đến tất cả anh em công nhân viên trong nhà máy về công tác an toàn lao động cũng như là vệ sinh môi trường. Thứ ba nữa là về mặt bằng của khu sản xuất thì cũng được sắp xếp gọn gàng, trang bị các hệ thống máy móc mới, đảm bảo an toàn hơn cho người lao động. Thứ tư nữa là hàng tuần, cuối tuần là có ngày cuối tuần và giờ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường để đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp và tạo cho công nhân yên tâm công tác.
Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở nhà máy Z183 còn thường xuyên tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy nhà máy quan tâm cải tạo đầu tư làm mới, sửa chữa nâng cấp hệ thống hút độc, hút bụi, đảm bảo môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động. Đặc biệt, tại các vị trí, các ngành nghề làm việc nặng nhọc, độc hại, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đảm bảo duy trì quân số khỏe, đạt trên 98,5%. Cùng với đó, công đoàn cơ sở cũng phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của nhà nước và quân đội, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà máy, đảm bảo phân phối dân chủ, công khai công bằng, nhằm khuyến khích người lao động yên tâm, phấn khởi, hăng say trong lao động, góp phần đưa nhà máy đạt doanh thu 268 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 8,8 tỷ đồng, bằng 120% so với năm 2015. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng một người một tháng, vượt 6% so với năm 2015 và nộp ngân sách nhà nước 21,4 tỷ đồng. Đại tá Triệu Minh Quân, Phó Giám đốc nhà máy Z183 nói.
Về công tác an toàn vệ sinh lao động thì nhà máy thực sự là rất là quan tâm. Thứ nhất là nhà máy luôn thường xuyên là có cái xây dựng cải tạo, xây dựng cái cảnh quan môi trường ở trong khu vực nhà máy thì đảm bảo là rất là xanh sạch đẹp như các đồng chí đã thấy. Về hai vấn đề người lao động thì nhà máy là cũng rất là thực sự quan tâm đối với người lao động về trang bị phòng hộ bảo hộ lao động cho tất cả người lao động ở trong nhà máy và đặc biệt là những người lao động trong cái môi trường mà nặng nhọc độc hại. Để tiếp tục đảm bảo cái điều kiện cho người lao động thì trong thời gian tới thì nhà máy chúng tôi là tiếp tục về đầu tư về cái hệ thống hút bụi hút độc để đảm bảo cái điều kiện tốt nhất cho người lao động trong cái môi trường mà nặng nhọc độc hại, đặc biệt là cái môi trường đúc, môi trường nhiệt luyện cũng như môi trường mài bóng để đảm bảo cái điều kiện lao động tốt nhất cho người lao động.
Thực hiện tốt phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng môi trường làm việc an toàn, người lao động yên tâm công tác gắn bó với nhà máy Z183. Ghi nhận những nỗ lực của công đoàn cơ sở nhà máy Z183 trong thực hiện phong trào, năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng cờ chuyên đề xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và công đoàn cơ sở nhà máy đã được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng cờ thi đua.
Phần cuối chương trình sáng nay mời quý vị cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình. Được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.